Vị thứ 33, Ngài Trương Minh Hạnh, sinh năm 1946 tại huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cư ngụ tại đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi hai câu. Câu 1, Đạo Phật với đạo của chúng tôi có giống nhau hay khác? Câu 2, nếu nói pháp môn thiền tông học nhà Phật rất quý như vậy, nhưng sao các chùa ở Việt Nam chúng tôi không thấy chùa nào tổ chức tu? Hai câu hỏi của Ngài Trương Minh Hạnh rất lạ. Chúng tôi chờ nghe trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời ra sao. Vị trưởng ban trả lời. Câu 1, đạo của Ngài tu và đạo Phật có chỗ giống nhau và cũng có chỗ không giống nhau. Tại sao chúng tôi trả lời ba phải như vậy? 1. Mục đích tu theo đạo của Ngài là để được lên nước thiên đàng, để được hưởng sung sướng, không làm mà cũng có ăn. 2. Các chùa tu theo đạo Phật hiện nay cũng có rất nhiều người tu để lên nước cực lạc, cũng được hưởng sung sướng, không làm mà cũng có ăn. Tuy có khác danh từ, nhưng đây là chỗ giống đạo của Ngài và đạo Phật, nên chúng tôi nói là giống. Còn chỗ đạo Phật không giống đạo của Ngài có đến 5 điểm như sau. Điểm 1, đạo Phật có pháp tu dụng công, biến hình tướng từ ít ra nhiều hay trùm khắp. Điểm 2, đạo Phật có pháp tu nói chuyện trên trời dưới biển rất hay, làm say đắm lòng người. Điểm 3, đạo Phật có pháp môn tìm kiếm công dụng rõ ràng trong vạn vật. Điểm 4, đạo Phật có pháp môn tu khiến cho vật chất thay đổi vị trí. Trên đây là 4 điểm tu theo đạo Phật sử dụng tâm vật lý của mình để tu. Điểm 5, đạo Phật đặc biệt có một pháp môn là không sử dụng tâm vật lý để tu, nhưng lại biết rất rõ ai tu sai, ai tu đúng. Câu 2, pháp môn thiền tông học này có rất nhiều người tu và cũng có rất nhiều người nhận được cốt tủy của pháp môn này. Nhưng vì người tu theo pháp môn này khi họ nhận ra được sự thật không dám nói cho ai hết. Vì sao vậy? Vì pháp môn này rất kỵ vật chất. Còn người tu hiện nay họ sống hoàn bị vật chất chi phối, nên người tu đạt được pháp môn này họ không dám nói công khai mà phải lựa người để nói. Vì lẽ đó mà Ngài không thấy có chùa nào công khai dạy pháp môn này. Tuy nhiên, Ngài muốn tìm chùa nào dạy pháp môn này, Ngài tìm chùa có ghi hai chữ Thiền Tông, hãy vào đó hỏi sẽ có người dạy cho. Nhưng chúng tôi lưu ý Ngài một điều là, Ngài phải một lòng muốn tu giải thoát thì người ta mới tận tình chỉ dạy. Còn Ngài đến để phá họ thì một lời họ không nói, một chữ cũng không hé môi. Ngài Trương Minh Hạnh lại hỏi tiếp, chúng tôi có đi tìm hiểu nhiều nơi, hỏi về các pháp môn tu thiền tông học này. Nơi nào có đề chữ thiền viện là chúng tôi vào hỏi pháp môn thiền tông học này. Họ xác nhận là họ tu thiền tông. Nhưng khi chúng tôi hỏi cách tu pháp môn này, thì họ trả lời dụng công tu của phái tiểu thừa. Tại sao họ dám mạo nhận như vậy? Trưởng ban trả lời, có gì lạ? Người sống nơi vật lý thế giới âm dương này, thấy món hàng nào nhiều người thích thì họ làm giả để bán kiếm tiền. Người tu mà còn ham mê vật chất thì cũng như vậy thôi. Thấy pháp môn nào ăn khách là họ trương bản lên để dụ nhiều người đến. Mục đích chính của họ cũng vì tiền, chứ không phải gì khác. Còn việc quả báo sẽ tính sau. Ngài Trương Minh Hạnh lại hỏi tiếp, hiện nay có thầy đang dạy pháp môn minh sát tuệ, là pháp môn gì và tu làm sao, có được giải thoát không? Trưởng ban trả lời, pháp môn này là phụ phẩm, cũng gọi là biến tướng của pháp môn thiền diệt tận định. Hai pháp môn này Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giải thích như sau. 1. Tu thiền diệt tận định, sử dụng tâm vật lý của tánh người để tiêu diệt hết cái vọng tưởng lăng xăng. Khi tiêu diệt hết rồi gọi là được định trong cái thanh tịnh. Pháp môn này gọi ngắn là diệt tận định, thành tựu trong vật lý. 2. Thiền minh sát tuệ. Người tu sử dụng tánh Phật của chính mình để giết hết các cái trí tuệ hiểu biết của tánh người. Khi sát được hết các cái trí tuệ hiểu biết của tánh người rồi, thì người tu được định trong thanh tịnh. Danh từ trong nhà Phật gọi là Niết Bàn, cũng gọi là vô sanh. Nhưng Niết Bàn này còn trong sinh diệt. So sánh trong tứ quả thinh văn, Niết Bàn này được xếp vào loại Niết Bàn hóa thành, tức còn trong thành, trụ, hoại, diệt. Trưởng Bàn phân tích về thiền minh sát tuệ này như sau. Loài người và muôn loài bị nghiệp quả nên phải vào sống trong luân chuyển sáu đường trong vật lý, thì bắt buộc phải chịu theo quy luật của nó, chứ không ai tài nào cưỡng lại được. Nếu ai đó sử dụng tánh người hoặc tánh Phật để tiêu diệt những thứ trong vật lý, thì người này Đức Phật dạy là nấu cát mà muốn thành cơm vậy. Tuy nhiên, vị nào muốn vượt ra ngoài sự cuốn hút của vật lý âm dương thì đừng sử dụng bất cứ thứ gì của vật lý là không bị nó lôi cuốn. Pháp môn này Đức Phật dạy rất rõ nơi pháp môn tu thanh tịnh thiền. Ngài muốn biết, xin tìm đọc những sách viết về pháp môn này. Chúng tôi xin nhắc nhở Ngài ba điều như sau. 1. Pháp môn này không viết trong các kinh hay sách bình thường. 2. Người nào công khai dạy pháp môn này là lừa người để kiếm tiền và kiếm danh đó. 3. Tìm cho được vị nào đã đạt được bí mật thiền tông, xin họ sẽ chỉ dạy cho. Chúng tôi cũng xin lưu ý Ngài, vị nào dạy mà đưa tiền họ nhận là không phải thứ thiệt. Ngài Trương Minh Hạnh nghe trưởng ban giải thích tất cả những câu hỏi của mình, Ngài hết sức cảm ơn và hỏi thêm hai câu nữa. Câu 1, xin trưởng ban chỉ cho tôi thuật tu theo thanh tịnh thiền, phải tu làm sao để có kết quả tốt nhất. Câu 2, tu bát chánh đạo là để được thành tựu những gì? Trưởng ban trả lời. Câu 1, câu này thuộc hàng cao tột của nhà Phật, cũng được gọi là tuyệt bí mật của Đức Phật dạy. Câu này chỉ được phép giải đáp cho những vị tu theo thiền tông mà tu lâu ngày không có kết quả gì. Người đó phải giác ngộ yếu chỉ thiền tông thì chúng tôi mới giải đáp. Nhưng vì Ngài là người tu theo đạo khác, lại có học vị thật cao mà muốn tìm hiểu pháp môn tu thiền tông học này, do đó tôi phải phá lệ trả lời cho Ngài, xin Ngài cố gắng nghe cho thật kỹ. Trước khi giải đáp bí yếu của pháp môn thiền tông học này, chúng tôi xin nói rõ cho Ngài biết các điều như sau. 1. Người tu theo thiền tông mục đích chính là muốn mình được trở về quê hương chân thật của chính mình. Trong thiền tông học gọi là bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi chỗ này là Niết Bàn. Còn phần nhiều người tu theo đạo Phật hiện nay gọi là giải thoát. 2. Ngài muốn tu theo pháp môn thiền tông học này phải hiểu hai căn bản như sau. Những gì cấu tạo bằng vật lý, nếu Ngài sử dụng nó để tu, thì Ngài phải đi theo chiều sinh diệt của vật lý, không giải thoát được. Nếu Ngài đã thông hiểu những gì trong vật lý và những gì ngoài vật lý, thì mới tu theo pháp môn thiền tông này đúng được. Chúng tôi xin phân tích rõ. Tâm vật lý của Ngài lúc nào cũng phải sống theo quy luật vật lý. Tâm vật lý lúc nào cũng suy nghĩ nên sanh ra đủ thứ. Đủ thứ ấy là gì? Là cái suy nghĩ mênh mông. Cái suy nghĩ đó là cái sinh diệt tánh người của Ngài. Nó bị cái vỏ bọc bằng điện từ âm dương bao bọc lại. Còn Phật tánh của Ngài là do vỏ bọc của điện từ quang bao lại. Ngài nói Ngài có cái linh hồn. Đây là sự hiểu biết phàm tình của Ngài, không đúng sự thật. Vì vậy tối ngày Ngài chỉ đi cầu khẩn những người còn trong vật lý, thì làm sao họ giúp Ngài giải thoát được? Chính những người này, khi hết tuổi thọ, họ cũng bị đi trong lục đạo luân hồi kia mà. Chúng tôi xin nói cho Ngài thật rõ. Khi Ngài đã biết được thật rõ ràng như vậy, nếu Ngài sử dụng bất cứ thứ gì của tâm hoặc thân vật lý của Ngài, thì nó bắt buộc phải đi theo chiều thành, trụ, hoại, diệt. Còn nếu Ngài cứ để tâm vật lý của Ngài tự nhiên thanh tịnh, thì làn sóng điện từ âm dương đang quay cuồng để bảo quản thân và tâm vật lý của Ngài. Tuy nó cũng đang quay cuồng, nhưng không có gì để kéo đi. Phần này chúng tôi xin phân tích rõ như sau. 1. Điện từ âm dương này, nó có nhiệm vụ kéo những thứ suy nghĩ của Ngài đến nơi mà Ngài suy nghĩ. Vì vậy, Ngài lúc nào cũng theo các suy nghĩ của Ngài, cho nên Ngài không nhớ Phật tánh của Ngài. Hơn nữa, từ trước đến nay, Ngài không biết phần này. Vì sao vậy? Vì Ngài lúc nào cũng mơ tưởng ai đó, thì làm sao Ngài biết Ngài có cái Phật tánh? Vì sao Ngài bị như vậy? Vì Ngài mới sanh ra đã bị người ta nhồi nhét vào đầu óc Ngài cái hình ảnh ảo này rồi. Khi Ngài lớn lên, lại bị dính cái bằng cấp cao và địa vị nữa. Đồng nghĩa, Ngài bị quá nhiều lớp vật lý bao phủ kín lại, thì làm sao Ngài biết được cái gì là chân thật của chính Ngài? Hôm nay, tự nhiên Ngài đến đây hỏi chúng tôi với lòng thành, nên chúng tôi mới phá lệ của Đức Phật dạy để chỉ cho Ngài biết. Chúng tôi cũng xin lưu ý Ngài như sau. Ngài biết để bụng, không bừa bãi nói ra phần chỉ của chúng tôi. Nếu Ngài không nghe, mang họa vào thân thì ráng chịu. 2. Ngài không suy nghĩ thì điện từ âm dương này cũng luân chuyển, nhưng không có gì để nó kéo đi. Nhờ vậy mà vỏ bọc của điện từ quang bao bọc Phật tánh của Ngài được tự nhiên sáng ra. Cái tự nhiên sáng này, nó giúp cho các cái tánh thấy, nghe, nói và biết của Ngài được phát ra ở trạng thái bình thường, tức không bị lực cản ngăn của vật lý. Nếu Ngài thực hiện được thuần thục được như vậy rồi, một ngày nào đó, Ngài sẽ thấy bằng các cái tánh thấy chân thật của chính Ngài. Ngài Trương Minh Hạnh và những người có mặt đã thông suốt pháp môn thiền thanh tịnh này, nên trưởng ban trả lời tiếp câu thứ hai. Câu thứ hai, tu theo pháp môn bát chánh đạo, tức tu 8 con đường như sau. Con đường thứ nhất, tập thấy bằng cái ý trong Phật tánh thấy. Cái hằng thấy này, nó tự nhiên thanh tịnh, nó là tánh thấy trong ý của Phật tánh thấy đó. Nếu thấy mà chạy theo cái thấy này là của vọng tâm thấy đó. Vì vậy, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy như sau. Ai thấy mà chồng thêm cái thấy nữa là phải xa luân hồi. Còn đường thứ hai, Ngài tập nghe bằng cái ý trong Phật tánh nghe. Cái hằng nghe này nó tự nhiên thanh tịnh, đó là tánh nghe trong ý của Phật tánh nghe đó. Người nghe mà chạy theo tiếng nghe tiếp theo là của vật lý đó. Còn đường thứ ba, ngửi mùi hương gì, biết mùi hương đó là đủ. Còn đường thứ tư, nếm mùi vị, biết chua, cay, vân vân là đủ. Còn đường thứ năm, xúc chạm đồ vật, biết cứng, mềm, trơn hay nhám vân vân là đủ. Còn đường thứ sáu, suy nghĩ chuyện gì, cứ suy nghĩ một chuyện đó là đủ. Còn đường thứ bảy, làm chuyện gì, cứ chú ý làm việc đó là đủ. Còn đường thứ tám, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ và làm việc gì đó, chỉ biết việc đó thôi, mà phải biết bình thường thanh tịnh là đúng. Đó là 8 con đường tu của người tu bát chánh đạo. Ngài Trương Minh Hạnh nói với trưởng ban, Tôi nay đã lớn tuổi, là lãnh đạo nhiều người khác. Nhưng khi tôi đọc qua các quyển sách của tác giả Nguyễn Nhân, tự nhiên ý chí tôi bị lay chuyển mạnh. Vì vậy, tôi quyết chí tìm hiểu cho ra lẽ thật. Hôm nay đến đây, còn vài thắc mắc. Trưởng ban đã giúp chúng tôi, không biết nói gì hơn. Chúng tôi chân thành và cảm ơn. Ngài Trương Minh Hạnh vừa nói mà muốn khóc và xin phép hỏi thêm một câu nữa. Như vậy, tu theo pháp môn thiền tông này khó chứ chẳng phải dễ. Có phải như vậy không, thưa trưởng ban? Trưởng ban trả lời, ngày xưa Đức Phật tuyên dạy pháp môn này. Ở hội của Ngài có trên 7.000 người, bỏ đi trên 5.000 người, còn ở lại nghe 1.250 vị. Thế mà chỉ có vài vị giác ngộ hay đạt được chân thật mà thôi. Vì cực kỳ khó đó, nên ông cư sĩ Lã Trường Phát có hỏi Đức Phật như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn còn tại thế mà chỉ có vài vị đạt được rõ ràng pháp môn thanh tịnh thiền. Như vậy, vào các đời sau, có được nhiều người đạt được không? Đức Phật dạy ông cư sĩ Lã Trường Phát. Này ông Lã Trường Phát, Như Lai cũng như các vị Phật trước đến với thế giới vật lý này, duy nhất chỉ dạy cho loài người biết có hai phần. Một, giác ngộ, tức hiểu biết gì là luân hồi của vật lý. Hai, giải thoát, tức biết cách vượt ra ngoài luân hồi của vật lý. Nhưng vì loài người bị vật chất bao phủ quá dày, cộng thêm 16 tánh cố chấp của một con người nữa. Ngoài 16 thứ tánh cố chấp kia, lại bị 84.000 những thứ ảo giác bao phủ nữa. Do đó, loài người không muốn giác ngộ, còn giải thoát đối với họ cực kỳ khó. Như Lai dạy ông rõ, vào đời mạt thượng pháp, tuy loài người đã văn minh lên cao rồi đó, nhưng vì vật chất mà họ làm ra cũng quá dồi dào, nên việc giải thoát đối với họ không cần thiết. Cho nên, vào thời kỳ này, 10.000 người tu theo đạo Phật giải thoát của Như Lai, chưa chắc có một người giải thoát được, mà có đến 40% cầu ông này bà kia, 30% muốn làm nô lệ cho người khác, 29,8% đi lường gạt người khác để kiếm danh và lợi. Chỉ có 0,2% tu muốn giác ngộ và giải thoát thôi. Nhưng 0,2% này, trong 1.000 người như vậy, mới có được một người giải thoát được mà thôi. Ông Lã Trường Phát nghe Đức Phật dạy như vậy, ông hết sức lo cho những người tu theo đạo của Như Lai hiện tại cũng như các đời về sau.